Bài kinh số 92, Kinh Sê-la. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đi đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Abana. Bệnh tốc Kanicha được nghe, Sa môn Gotama là thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại chúng tỷ kheo 1250 vị và đã đến Abana. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây về tôn giả Gotama được khởi lên. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng Sa Môn và La Môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi bệnh tốc Kanicha đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bệnh tốc Kanicha đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Bệnh tốc Kanicha sau khi được Thế Tôn với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bệnh tốc Kanicha: này Kanicha, chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà la môn. Lần thứ hai, bệnh tốc Kanicha bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các bà la môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bệnh tốc Kanicha: này Kanicha, chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và ông có lòng tín thành với các bà la môn. Lần thứ ba, bệnh tốc Kanicha bạch Thế Tôn: thưa tôn giả Gotama, dầu chúng tỷ kheo rất lớn, đến 1250 tỷ kheo, và dầu con có lòng tín thành với các vị bà la môn, mong tôn giả Gotama nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng tỷ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Bệnh tốc Kanicha sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến tịnh xá của mình. Sau khi đến, liền bảo các thân hữu bà con quyết thống: quý vị thân hữu bà con quyết thống, hãy nghe tôi. Sa môn Gotama đã được tôi mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo, vậy quý vị hãy tự thân giúp việc cho tôi. Thưa dân tôn giả, các thân hữu bà con quyết thống của bệnh tốc Kanicha dân đáp bệnh tốc Kanicha: có người thời đào hố, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi. Còn bệnh tốc Kanicha tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn. Lúc bấy giờ, bà La Môn Sê-la trú tại Abana, vị này tinh thông ba tập Veda, giới tự dựng, lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận, đại nhân tướng. Vị này dạy chú thuật cho 300 thanh niên bà La Môn. Lúc bấy giờ, bệnh tốc Kanicha có lòng tín thành với bà La Môn Sê-la. Rồi bà La Môn Sê-la với 300 thanh niên bà La Môn vây quanh, tản bộ du hành đi đến tinh xá của bệnh tốc Kanicha. Bà La Môn Sê-la thấy tại tinh xá của bệnh tốc Kanicha có người thời đào hố, có người bữa củi, có người rửa chén bát, có người sắp đặt ghè nước, có người sửa soạn ghế ngồi. Còn bệnh tốc Kanicha tự mình dựng lên một dàn hoa hình tròn. Thế vậy, bà La Môn Sê-la bèn nói với bệnh tốc Kanicha: có phải bệnh tốc Kanicha sẽ rước dâu hay sẽ đưa dâu, hay một đại tế đàn được chuẩn bị, hay vua Kanicha Bimbisara nước Magadha được mời ngày mai với cả binh lực. Thưa tôn giả Sela, tôi không có rước dâu, cũng không đưa dâu. Vua Seneja Bimbisara nước Magadha không có được mời ngày mai với cả binh lực. Nhưng tôi chuẩn bị một đại tế đàn. Samon Gotama đã thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, nay đang du hành ở Anguttaraba với đại chúng tỷ kheo gồm 1250 tỷ kheo đã đến Anguttaraba. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về tôn giả Gotama như trên. Phật Thế Tôn, vị ấy được con mời ngày mai đến dùng cơm với chúng tỷ kheo. Tôn giả Kaniya, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Sela, vâng, tôi nói Đức Phật. Tôn giả Kaniya, có phải ông nói Đức Phật? Tôn giả Sela, vâng, tôi nói Đức Phật. Rồi tôn giả Bà La Môn Sela suy nghĩ, chỉ một âm thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo thánh địa của chúng ta được truyền lại về 32 đại nhân tướng, những ai có 32 tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, không có con đường nào khác. Nếu là tại gia sẽ thành vị chuyển luân thánh vương, chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 7 món báo. 7 món báo này là xe báo, voi báo, ngựa báo, châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, và thứ 7 là tướng quân báo. Và vị này có hơn 1000 con trai là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với chánh pháp không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A-la-hán, chánh đẳng giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này tôn giả Kaniya, nay tôn giả Gotama ấy, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ấy trú ở đâu? Khi nghe nói vậy, bệnh tóc Kaniya duỗi cánh tay mặt, nói với Bà La Môn Sela, tôn giả Sela, tại ngôi rừng xanh kia. Rồi Bà La Môn Sela với 300 thanh niên đi đến Thế Tôn. Bà La Môn bảo những thanh niên ấy, quý vị hãy đến một cách im lặng, đặt chân xuống từng bước một. Các bậc Thế Tôn ấy như con sư tử sống một mình, rất khó đến gần. Nếu ta có thảo luận với Sa Môn Gotama, chư tôn giả chớ ngắt lời ta, chư tôn giả hãy chờ ta nói xong. Rồi Bà La Môn Sela đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sela tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Sela thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh do dự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, Bà La Môn Sela này thấy trên thân ta phần lớn 32 đại nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh do dự sanh chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã âm tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến Bà La Môn Sela thấy được tướng mã âm tàn của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi rờ đến liếm đến hai lỗ tai, rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp cả vùng trán. Rồi Bà La Môn Sela suy nghĩ, Sa Môn Gotama thành tựu 32 đại nhân tướng một cách đầy đủ, không phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị Bà La Môn niên cao lạp lớn, các bậc tôn sư, đại tôn sư nói như sau: các Thế Tôn ấy, những bậc A La Hán chánh đẳng giác, khi những lời tán thán của những bậc ấy được nói đến, các bậc ấy tự hiện hình ra. Vậy ta hãy trước mặt Thế Tôn tán thán những bài kệ xứng đáng. Rồi Bà La Môn Sela tán thán trước mặt Sa Môn Gotama những bài kệ xứng đáng như sau: thân trọn đủ chói sáng, khéo xanh và đẹp đẽ, Thế Tôn sắc vàng chói, răng trơn láng tinh cận. Đối với người khéo xanh, những tướng tốt trang trọng đều có trên thân ngài, tất cả đại nhân tướng. Mắt sáng, mặt tròn đầy, cân đối thẳng hoàn mỹ. Giữa chúng Sa Môn Tăng, Ngài chói như mặt trời, đẹp mắt vị tỷ kheo, da sáng như vàng chói. Với hạnh Sa Môn Ngài, cần gì sắc tối thường? Ngài xứng bậc đại dương, chuyển luân bậc điều ngự, chiến thắng khắp thiên hạ, bậc tối thượng Diêm Phụ, dương tộc Hào Phú Dương, là chư hầu của Ngài, là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người. Hãy trị vì quốc độ tôn giả Gotama. Thế Tôn liền trả lời: Xê La, ta là vua, bậc pháp dương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp, bánh xe chưa từng chuyển. Xê La, Ngài tự nhận giác giả. Xê La lại hỏi thêm: Bậc pháp dương vô thượng, ta chuyển bánh xe pháp. Ngài trả lời như vậy. Tôn giả Gotama, ai sẽ là tướng quân? Là tôn giả đệ tử, vị đệ tử tính thành, xứng đáng bậc đạo sư. Sau Ngài ai sẽ chuyển? Pháp luân Ngài đã chuyển. Thế Tôn, này Xê La, ta chuyển bánh xe pháp. Bánh xe pháp vô thượng, chính Sariputta chuyển bánh xe chánh pháp, thừa từ Như Lai vị. Cần biết ta đã biết, cần tu ta đã tu, cần bỏ ta đã bỏ, do vậy ta là Phật. Ôi tôn giả Phạm Chí, còn gì nghĩ ở ta, hãy gác bỏ một bên, hãy giải thoát khỏi chúng. Ôi tôn giả Phạm Chí, thấy được bậc chánh giác, thật thiên nan vạn nan. Bậc chánh giác ra đời, thật thiên nan vạn nan. Ta là bậc chánh giác, bậc y dương vô thượng. Ôi tôn giả Phạm Chí, là phạm thiên khó sánh, nhiếp phục các ma quân, hàng phục mọi đối nghịch. Ta sống tâm quan hỷ, không sợ hãi một ai, không từ đâu run sợ. Xê La, chư tôn giả hãy nghe. Như bậc có mắt giảng, bậc y dương anh hùng, sư tử rống rừng sâu, thấy phạm thiên vô tỷ, nhiếp phục các ma quân, ai lại không tính thành, cho đến kẻ hạ tiện. Ai muốn hãy theo ta, không muốn hãy ra đi. Ở đây ta xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Các Bà La Môn, nếu tôn giả tính thành giáo pháp bậc chánh giác, chúng con cũng xuất gia, bậc trí tuệ tối thượng. Xê La, 300 phạm chí ấy chắp tay xin được phép. Chúng con thống phạm hành do Thế Tôn lãnh đạo. Thế Tôn đáp Xê La, phạm hạnh được khéo giảng, thiết thực ngay hiện tại, vượt khỏi thời gian tính. Ở đây sự xuất gia không uổng công quan phí, với ai không phóng vật, tinh tấn chuyên tu học. Bà La Môn Xê La cùng với hội chúng được xuất gia dưới sự lãnh đạo Thế Tôn, được thọ đại giới. Rồi Bà La Môn Kenija sa đi mấy tại tinh xá của mình. Sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm xong, liền báo thời giờ lên Thế Tôn: Tôn giả Gotama, đã đến giờ, cơm đã sửa soạn xong. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến tịnh xá của bệnh tốc Kenija. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng tỷ kheo. Rồi bệnh tốc Kenija sau khi tự tay mời chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn với các món ăn thường vị, loại cứng và loại mềm. Rồi bệnh tốc Kenija sau khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với bệnh tốc Kenija lời tùy hỷ công đức với những bài kệ sau đây: Tế đàn là tối thượng, trong các lễ tế lửa Savitti là tối thượng, giữa bài thơ Veda vua là bậc tối thượng, giữa thế giới loài người đại dương là tối thượng, giữa các loại sống ngòi mặt trăng là tối thượng, giữa các vì sao sáng chúng tăng thật tối thượng. Với những ai bố thí tâm mong ước nguyện cầu, gặt hái nhiều công đức. Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói những lời tùy hỷ công đức với bệnh tốc Kenija, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi tôn giả Xê La với hội chúng sống một mình an tịnh, không phóng vật, nhiệt tâm cần mẫn. Và không bao lâu, tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có đời sống khác nữa. Vị này biết như vậy và tôn giả Xê La với hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Rồi tôn giả Xê La với hội chúng đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đắp y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế Tôn bài kệ như sau: Kính bạch bậc Pháp Nhãn, cách đây trước 8 ngày chúng con đã đến ngài, xin phát nguyện quy y. Thế Tôn trong bãi đêm đã giết phục chúng con, đã chế ngự chúng con. Trong giáo lý của ngài, ngài là bậc giác giả, ngài là bậc đạo sư, ngài là bậc mâu ni, đã chiến thắng quần ma. Sau khi ngài đoạn trừ, vượt qua biển sanh tử, ngài giúp quần sanh này cùng vượt qua bể khổ. Sanh y ngài vượt qua, lậu hoặc ngài nghiền nát. Ngài là sư tử chúa, không chấp, không sợ hãi. 300 tỷ kheo này đồng chắp tay đứng thẳng: Ôi anh hùng chiến thắng, hãy duỗi chân bước tới, hãy để các đại nhân đảnh lễ bậc đạo sư. Kinh Xê La thứ 92.